Ok, tell them now we are starting for day 30 now.
Dạ, ngày hôm nay thì mình tiếp tục học về nhân quả ở ngày thứ 13 trong sách đó.
Okay, now here you can see that especially now in when you having the negative karma, then you talk about how we can purify the negative karma, way of purifying the negative karma.
Và lần trước thì thầy đã hướng dẫn về ác nghiệp và đặc biệt là 10 ác nghiệp qua ba đường thân khẩu và ý. Thì bây giờ thầy hướng dẫn tiếp, bây giờ mình đã phạm phải ác nghiệp rồi, làm sao mình có thể tịnh hóa ác nghiệp?
So, way of the purifying the negative karma.
Và thầy sẽ hướng dẫn mình cách chúng ta tịnh hóa ác nghiệp.
And the way of the purifying the negative karma, they talk about the four, the antidote or the four strength, isn't it?
Và để khi nói đến tịnh hóa ác nghiệp thì chúng ta cần phải sử dụng bốn năng lực.
In the first hand, generally we have committed a lot of the negative karma, intentionally or unintentionally.
Thông thường thì chúng ta tạo tác nghiệp mà có lúc thì chúng ta cố ý tạo nghiệp, có lúc thì chúng ta vô tình chúng ta tạo nghiệp.
So when you committed lots of negative karma, how we can purify it?
Bây giờ tình huống được đặt ra là nếu như mình phát hiện ra mình đã tạo nhiều ác nghiệp thì mình tịnh hóa ác nghiệp trước đó bằng cách nào?
So negative karma, purifying the negative karma. Here that it talks about the way how we can purify the negative karma.
Và ở đây sách cũng có nói đến việc mà hướng dẫn chúng ta cái phương pháp để tịnh hóa ác nghiệp.
In the way of the purifying the negative karma, it talk about the four strengths.
Và khi nói đến việc tịnh hóa ác nghiệp, chúng ta cần phải nương vào bốn năng lực.
Four strength is generally that the first thing is the purifying the negative karma. First thing is what you have to do. First you think is you have to visualize the merit field.
Thì trong bốn năng lực chúng ta cần phải nương tựa để tịnh hóa ác nghiệp thì năng lực thứ nhất là chúng ta cần phải nương tựa vào ruộng phước, tức là ở bước thứ nhất chúng ta nhất thiết phải quán tưởng ruộng phước.
Here that the generally if you look at the liberation of the palm, so you can see that first thing is that it what do you call that visualizing that the merit field, it's a visualizing the merit field is a called the object of the strength or yeah, isn't it? Or how do they translate the four strength or how they translate it, Richard?
Yes, the four strand is the strand of the object, the
Yeah,
object
stand up, yeah, stand up
of
object. No,
confession,
first
object
thing
of
is the stand up object. This is the first step, so that's why you have to visualize the merit field in front of you.
Cho nên trong trong bốn năng lực mình cần nương tựa vào thì năng lực thứ nhất giải thoát trong lòng tay nói đến năng lực của đối tượng mà mình đang hướng tâm sám hối đến. Thì đối tượng mình hướng tâm sám hối đến ở đây chính là ruộng phước. Cho nên ở bước thứ nhất chúng ta cần phải quán tưởng ruộng phước.
Okay. So that is a visualizing the merit field front of you.
Cho nên để thực hành tịnh hóa ác nghiệp thì bước một là quán tưởng ruộng phước trước mặt mình.
After that, then what you have to do is you have to get the after that you have to get the then the you have to get the regret of the whatever the negative karma you have committed.
Và sang bước thứ hai mình nương tựa vào năng lực thứ hai là năng lực của cái tâm hối cải. Chúng ta nhất thiết phải làm phát sinh cái tâm tâm hối hận, tâm hối cải trong tâm mình về về những gì, về những ác nghiệp mình đã phạm phải.
And now that is the second thing, okay?
Và tâm hối cải là năng lực thứ hai chúng ta cần phải nương tựa vào.
Now the here the most important thing is whatever not only look at what the negative karma you have committed, look back and your action, whatever the wrong action you have did.
Chúng ta khi mà chúng ta ở bước thứ hai này thì để làm phát sinh tâm hối hận thì chúng ta cần phải nhìn lại tất cả những hành động sai trái, cho dù mình không biết nó có tạo nghiệp hay không thì chúng ta cần phải hồi tưởng lại tất cả những hành động mà mình nghĩ là mình làm sai, để chúng ta làm phát sinh tâm hối hận.
In your life, look back into your life. Do you think that there is something that the wrong things you have did in the in your life?
Và hãy nhìn lại quãng đời trước đây của mình, và bất cứ khi nào mình có cảm giác nghi ngờ là mình đã làm cái gì đó sai, không có đúng, thì chúng ta cần phải hồi tưởng lại tất cả những sự việc đó.
What the wrong thing, that is the most important thing, is that you have to look back into life and see that whatever the wrong thing you have did. So you have to look back that, okay? When you're seeing that whatever the wrong thing you have did that, then the, you have to feel the regret of that, okay?
Cho nên ở bước này điều quan trọng là mình cần phải hồi tưởng lại tất cả những hành vi sai trái mà bản thân đã phạm phải trong quá khứ, và khi nhớ lại được những hành vi sai trái đó thì chúng ta cần phải sinh lòng hối hận về những hành vi đó.
Okay, you got it.
Mình hiểu chỗ này không ạ? À?
So now that this time is a practice is like that, okay? Because this is sometimes that when you don't look at the, your life and what the wrong thing you have did, what happened is normally in your life, you cannot change it better, you cannot improve it.
Bởi vì nếu chúng ta trong cuộc sống của mình không bao giờ soi xét lại bản thân, mình không nhìn lại những hành vi quá khứ, và cho nên từ đó dẫn đến việc mình không biết mình đã từng làm sai. Nếu mình không nghĩ đến những chuyện đó thì không có cách nào chúng ta thay đổi được hành vi.
You got it, my point.
Mình hiểu ý
So
thầy.
that's why the, in the so that's why the what you have to do is in your look back into the your life. When you look back into the your life and the see the way that you have did the mistake, what the wrong thing you have did, look it back. Okay. When you feel that in your life you have done nothing wrong, everything what you did is right.
Cho nên mình nhất thiết phải nhìn lại những quãng đời trước đây của mình, xem mình đã từng phạm phải những cái sai lầm nào, và mình đã có làm những cái điều gì sai trái hay là không. Thì có như vậy thì mình mới biết được những cái lỗi lầm quá khứ của mình, và từ đó mà sửa đổi. Nếu mình không chủ động nhìn lại quá khứ thì mình sẽ có khuynh hướng nghĩ rằng trước giờ mình không có làm gì sai cả, tất cả mọi thứ mình làm đều là đúng.
So if you feel that, if you think that everything what you did right is, then there is a true reason, okay?
Và nếu như mình cho rằng tất cả những gì mình đã làm đều là đúng, mình chưa từng làm sai gì cả, thì chỉ có thể xuất phát từ hai nguyên nhân mà thôi.
That means that you are very perfect.
Nguyên nhân thứ nhất là bản thân mình là một con người hoàn hảo.
Or maybe you are the overconfident stupid.
Và nguyên nhân thứ hai là mình ngu si đến mức mà mình quá tự tin vào bản thân mình.
Okay, now you are the perfect or overconfident stupid. Okay, these only two people. Okay, perfect and like a Buddha or the overconfident student. Only these two people, they don't see any mistake they did in their life. Okay.
Và nếu mình cho rằng mình chưa từng phạm lỗi làm gì trong quá khứ thì mình chỉ có thể là thuộc một trong hai loại người. Thứ nhất là một người hoàn hảo y hệt như Đức Phật. Thứ hai, mình là một người tu mà quá tự tin.
Okay, great. Okay, you got it, no?
Mình hiểu chỗ này không ạ? À?
Okay, so this was the second practice. You have to look back, okay? When you have to look back and see that, okay? See that, okay? Look back and look at that, okay? Then you have to see, okay?
Cho nên ở ở bước thứ hai này, mình đang nương tựa vào năng lực của lòng hối cải, thì mình phải nhìn lại quá khứ để nhận ra tất cả lỗi lầm của bản thân.
Okay, look back and see that. Okay, so how? Okay, that is what how you have to do. Okay, that is the second the practice. Okay, and when you see that when you do the wrong things and the mistake, then only the right purification can come. When you don't see the anything wrong thing you have done, then there is no way of the purifying.
Và đặc biệt ở đây là chỉ khi nào chúng ta nhận ra được những lỗi lầm trong quá khứ của mình thì lúc đó tiến trình tịnh hóa ác nghiệp mới thực sự diễn ra. Nếu trong tâm mình không thực thụ nhận ra được lỗi lầm của chính mình thì tiến trình tịnh hóa không thể nào diễn ra được.
Am I
Mình hiểu rõ ý thầy không ạ? À?
clear? Okay, so now you look and now this time that this week the practice is looking back at yourself, okay? Because the, when you think that everything what you did is right and nothing wrong you have did, then you cannot change at all. So that's why the, this purification practice is looking back into you, seeing the your weakness, seeing the yourself, the mistake, then only you can transform.
Cho nên bài tập thiền quán tuần này chủ yếu là chúng ta phải nhìn lại bản thân, nhìn lại những hành vi của mình trong quá khứ để xem mình đã phạm vào những lỗi lầm nào. Nếu chúng ta không nhìn lại bản thân và cứ nghĩ rằng mình chưa hề làm gì sai thì quá trình chuyển đổi tâm tính cũng như là tịnh hóa ác nghiệp sẽ không thể nào diễn ra được.
Okay, now that this week you have to look back. Okay, your mistake and what you do, and then do the regret, and then you have to change. Okay, and at least find the one of the mistake or the negative action. What you do not only one time. Okay, repeatedly you are doing.
Và bài tập thiền tuần này chúng ta hãy nhìn lại bản thân, xác định những lỗi lầm mình đã phạm phải trong quá khứ và xin tâm hối cải về những hành vi đó. Chúng ta cần đặc biệt chú tâm vào những lỗi lầm chúng ta không chỉ phạm một lần mà chúng ta liên tục tái phạm tới lui nhiều lần trong quá khứ, và mình phải xác định được tất cả những lỗi lầm đó và phát tâm hối cải.
Okay, if you oversleep, that's not a mistake. Okay, sleep, enjoy the sleep. Okay.
Nếu như mình ngủ nhiều quá, sáng mình ngủ dậy trễ thì đó là không phải là lỗi lầm, thầy 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 có thể nói như vậy. Bởi vì nếu chúng ta ngủ nhiều quá thì cứ tiếp tục ngủ cho nó thích.
Okay, do you remember? I always tell you, no, when you're reading the book. Okay.
Mình có còn nhớ câu chuyện, lời khuyên của thầy giao cho lớp là khi mình đọc kinh sách rồi mình cảm thấy mệt mỏi thì mình cần phải làm gì không ạ?
Do you remember the one thing that whenever you read the book, whenever you read the book, and when you get tired, you have what you have to do, you know that, no?
Mình đã biết là thầy từng khuyên mình khi đọc kinh sách và cảm thấy mệt thì phải làm gì không ạ?
Okay, do that, okay. Are you doing it?
Cho nên mình có đang làm theo lời khuyên của thầy không ạ?
Good. Real, then my real student, okay.
Cho nên những ai mà làm theo đúng lời khuyên của thầy là học trò thực thụ của thầy rồi.
You know there is a one nun. You know that in the Tibetan Buddhism system called the Geshe-ma, who finished the 20 years of the Buddhism studies.
Ở trong truyền thống của Tây Tạng có một cái học vị là Geshe-ma, là những người nữ mà học hết chương trình tu học 20 năm thì được cấp một cái bằng gọi là Geshe-ma.
She's from Taiwan.
Thì có một sư cô đến từ Đài Loan.
And the 20 years she studied, and later she became my student. Then I told her, close the book, no, when you don't want to read. Then she told me, she was saying the one daily prayer, 20 years. She never missed one time. Sometimes she feel tired and what she have to do. So I told him, close. Then she told me, she closed that daily prayer, which she was saying 20 years, didn't miss one single time. After I learning from me, then she started to close that book, reading that book.
Sư cô người Đài Loan này đã theo học chương trình tu học suốt 20 năm rồi. Và sau khi hoàn tất chương trình tu học 20 năm đó thì sư cô mới biết đến thầy và trở thành học trò của thầy. Thì khi nghe thầy khuyên rằng khi tụng kinh hàng ngày mà cảm khi học hay là tụng kinh hàng ngày mà thấy mệt thì đóng quyển kinh lại, đóng sách lại và đi nghỉ. Thì sư cô mới nói rằng sư cô nghe lời thầy xong thì mới hôm nọ mệt quá thì mới đóng quyển kinh lại, và sư cô tâm sự với thầy rằng trong suốt 20 năm vừa rồi thì sư cô chưa từng bỏ lỡ một cái thời tụng kinh hàng ngày nào cho dù rất mệt mỏi. Cho nên 20 năm rồi rất mệt mỏi vẫn cố mà tụng kinh, và chỉ khi trở thành học trò của thầy thì mệt mỏi đóng quyển kinh lại và đi nghỉ.
Then you to the antidote, applying the antidote, you read the sutra or any chant the mantra, okay?
Ở bước thứ ba, mình nương tựa vào năng lực thứ ba, tức là năng lực của việc áp dụng pháp đối trị. Pháp đối trị ở đây là để đối trị lại cái ác nghiệp mình đã tạo ra. Pháp đối trị đây có thể là tụng một thời kinh, tụng một bản kinh, hoặc là tụng một câu thần chú.
So now the thing is that, okay, the fourth is recite the sutra or the whatever chant the mantra to that is antidote. Okay, fifth is that you have to need the determination that you will not repeat that mistake again. Okay.
Cho nên năng lực thứ ba mình nương tựa vào là năng lực của pháp đối trị. Pháp đối trị ở đây là mình tiến hành tụng một bản kinh hoặc là tụng một câu thần chú. Rồi sang bước thứ tư, mình nương tựa vào năng lực thứ tư, đó là năng lực của lòng quyết tâm không tái phạm lại cái hành vi sai trái đó.
Ok, you got
Mình hiểu rõ hết bốn bước và trong đó bốn bước này mình nương vào bốn năng lực, mình hiểu hết không?
it? You got it,
Mình
no?
hiểu rõ
Sorry,
hết.
sorry. Can I speak in? Yeah, okay. So that's what you have to do, the four antidotes, okay? Now the when you are applying the four antidotes, here's the one few important things are there, okay?
Thầy vừa hướng dẫn bốn năng lực chúng ta cần phải nương tựa vào để mình thật sự có thể tịnh hóa được ác nghiệp, và ở đây khi thực hành bốn bước này có một vài điểm lưu ý.
Okay, now the few antidotes that are applying is that when you visualize the magic field of the Buddha and when you think the mistake, the things, then you need to do the confession. Okay, whatever your mistake you do, you pray for the merit field and give the merit will pray, the merit field will give you the strength to overcome that, to overcome the doing that mistake again and again. Okay.
Khi mình ở bước thứ hai, khi mình nghĩ về những cái lỗi lầm trong quá khứ và xin lòng hối cải, thì ở bước thứ hai lúc đó thì ruộng phước đã ở trước mặt mình rồi. Là khi khi mình nghĩ đến lỗi lầm của bản thân và xin lòng hối cải, thì mình ngay lúc đó mình cần phải sám hối tất cả những lỗi lầm đó với ruộng phước và khẩn cầu ruộng phước ban cho mình cái sức mạnh để vượt qua được tất cả những ác nghiệp đó và không tái phạm trong tương lai.
Normally, whatever the mistake you are doing with the two reasons, okay, one might be the anger, one might be the attachment, okay.
Thì chúng ta thường phạm vào ác nghiệp hay là mắc phạm lỗi lầm chỉ chủ yếu đến từ hai nguyên nhân. Thứ nhất là do chúng ta nổi giận, do sân giận mà thúc đẩy mình phạm lỗi. Thứ hai là do tâm tham hoặc là tâm bám chấp thúc đẩy mình phạm lỗi.
So that's why the whenever you the negative thoughts to comes to do the something the wrong things the negative thoughts come to do the wrong things you always have to remember that the negative thought is just a temporary it will not remain just look at and the meditate that the impermanence of the that negative thought okay that negative thought is a temporary and it will not remain just think that way okay it's a temporary it will not remain so it's impermanent think that so then the even the negative thoughts comes you will not commit any negative action okay
Một điểm khác ở đây là mình phải quan sát tâm của mình. Bất cứ khi nào trong tâm mình nảy sinh một cái ý định làm ác, thì một một cái phiền não nào đó nó phát sinh trong tâm mình khiến cho mình có ý định chuẩn bị làm ác, thì chúng ta cần phải ngay lập tức thiền quán về cái bản chất vô thường của cái phiền não đó trong tâm mình. Mình hãy nghĩ rằng cái phiền não đó nó đến rồi nó đi chứ nó không có trụ lại lâu dài trong tâm của mình. Và khi mình phát hiện được phiền não khiến cho mình chuẩn bị làm ác nó phát sinh, ngay lập tức thiền quán về cái bản chất vô thường của phiền não đó thì sẽ giúp mình có ý định làm ác nhưng mà mình sẽ không làm ác bởi vì mình áp áp dụng thiền quán kịp thời.
Okay. You got it.
Mình hiểu chỗ này không ạ?
You got it.
Mình hiểu
Okay.
phần tiền quán cho nó.
So now the, all the negative thoughts, because the problem is that the, whatever you do, the mistake, whatever the, you do wrong thing, first the negative thought will come. That negative thought, once you cannot control that negative thought, then you will do the some mistake or the negative action, then you will commit. Whenever you generate the anger or the any of the jealousy or whatever the negative thoughts arise, then immediately the action will be committed, some of the negative action you will commit. So that's why the whenever the negative thoughts comes into your mind, immediately look at that negative thought, think that is impermanent. That will remain for no, not remain forever. It is temporary. Look that way, okay? Then the negative thought that will be the disappear.
Cho nên tiến trình chúng ta tạo ác nghiệp là trước hết phải có một cái phiền não nó xuất hiện trong tâm, nó phát sinh trong tâm. Cái phiền não phát sinh trong tâm đó nếu như không không được đối trị kịp thời thì phiền não đó sẽ thúc đẩy mình tạo ra một cái ác nghiệp trên thân bằng hành động. Cho nên một biện pháp đối trị ở đây là chúng ta phải liên tục quan sát tâm mình và Ngay khi mình phát hiện ra có một cái phiền não phát sinh trong tâm, thí dụ như là nóng giận, ganh tị, bám chấp vân vân, thì ngay lập tức chúng ta thiền quán rằng bất cứ phiền não nào phát sinh trong tâm mình, chúng đều có bản chất là vô thường, nó đến rồi nó đi chứ nó không tồn tại vĩnh viễn trong tâm của mình. Nếu như mình ngay lập tức thiền quán như thế thì sau một hồi cái phiền não đó tự nó sẽ biến mất, và khi nó đã biến mất rồi thì nó không thúc đẩy mình tạo ra một ác nghiệp ở trên thân nữa.
Especially for the monks and nuns, very important not to go against the Buddha's rule. Okay, there is a rule that is that you have to go very strict to follow.
Đặc biệt là với các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni, là làm ngược lại những chỉ giáo của Đức Phật về về giới luật là một ác nghiệp và vô cùng nghiêm trọng.
My Nepal monastery, I told them I'm allowing them to play the football, basketball, even I'm making the soccer team of my monastery in Nepal, but they are not allowed to swim because they did go against of the olden rules. Huh? Monks and nuns are not allowed to swim. That is go against the Buddha's the rules, so they are not allowed to swim.
Thầy lấy thí dụ như tu viện mà của thầy ở bên Nepal tổ chức rất là nhiều hoạt động thể trau dồi thể chất cho các tu sĩ, thí dụ như là chơi bóng đá, bóng chuyền, thậm chí còn lập cả đội đội bóng để đi thi giao lưu với nhau. Tuy nhiên tuyệt đối thầy sẽ không cho phép các tu sĩ đi bơi, bởi vì ngày xưa chính Đức Phật đã đặt giới luật là tỳ kheo và tỳ kheo ni không có được bơi lội.
So that's why in my Nepal monastery, monks are playing the football. Buddha never told the monks cannot play the football, but the Buddha told monks are not allowed to swim. So that's why I'm not letting them to swim, but they are allowed to play the football.
Đức Phật cấm tỳ kheo ni không có được bơi, nhưng mà ngài không có cấm các tu sĩ không được chơi bóng đá, bóng chuyền vân vân. Cho nên thầy áp dụng y hệt giáo huấn của Đức Phật, tổ chức chơi bóng cho các tu sĩ bên tu viện của thầy, nhưng tuy nhiên các tu sĩ này tuyệt đối không được phép bơi lội.
Okay. Don't ask me the why, okay?
Mình sẽ thắc mắc là tại sao Đức Phật không cho các tu sĩ đi bơi. Thầy nói được tạm thời đừng đừng hỏi thầy vì sao.
If you want to ask that question, you have to do one thing. First, you become a monk or nun, then ask me, okay? Then I'll explain, okay?
Nếu mình muốn hiểu tận tường vì sao thì trước hết mình hãy thành một vị tỳ kheo. Mình đặt mình vào tình huống phải tuân thủ cái luật đó thì thầy sẽ giải thích tại sao tỳ kheo không được bơi.
Okay, in this class, how many you are the monks and nuns? Can you turn on the video?
Thầy hỏi là trong lớp mình có bao nhiêu vị là đã xuất gia rồi ạ? Nếu đã xuất gia thì có thể bật webcam video cho thầy xem không ạ?
So most important thing is because I just thought to tell you that, okay, because the monks and rules are very important. You have to follow it very strictly, okay? There is no compromise with the rules, okay, monks rule.
Cho nên thầy muốn nhấn mạnh ở đây rằng đã trở thành một vị tu một đã xuất gia trở thành tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni thì phải tuân thủ tuyệt đối giới luật do Đức Phật đặt ra, hoàn toàn không có ngoại lệ.
Okay, that's always remember. Okay, the once you not go against the rules, then the active thing is that you can be the flexible. When you come to the monks and nuns rule, there is no flexible. Okay, but the Buddha say the monks and nuns cannot do. That means cannot do. You don't ask any question. You have to close your eyes or you have to follow that. Okay, then only the Dharma practice can come.
Cho nên đối với các vị tỳ kheo ni, tức là những người đã xuất gia, thì khi mà ông tất cả những gì ngoài cái lĩnh vực giới luật thì chúng ta có thể linh hoạt biến chuyển một chút. Tuy nhiên khi đã nói đến việc thực hành giới luật thì chúng ta phải tuân thủ tuyệt đối, không hề có ngoại lệ. Khi Đức Phật đã dạy không được làm thì chúng ta không được làm, chúng ta phải nhắm mắt lại và nghe lời Đức Phật, hoàn toàn không thắc mắc tại sao không được làm.
Okay, if you have the even the not monks and nuns, you have the refuge vow, then when you not drink the alcohol like that, no matter, this cannot be flexible. No means that if you think that not to drink alcohol, be very, I mean, the firm at that stand. Okay, that's a very important.
À, thậm điều này cũng áp dụng đối với việc cư sĩ mà mình thực hành này, mình là giới luật của cư sĩ. Giả sử khi quy y mình đã hứa là không uống rượu, thì mình tuyệt đối không uống rượu, không thể nào có ngoại lệ được.
So that's how you have to train your mind, okay?
Cho nên nghiêm trì giới luật là một cách quan trọng để luyện tâm.
I clear?
Là mình hiểu rõ ý thầy đây chưa ạ?
Okay, that's the how. Okay, so then the only the Dhamma improvement will come. Okay, sometimes though, when you are not where mind is, sometimes thinks that, oh, I will drink the alcohol. Sometimes you will think not to drink the alcohol. Then the you cannot improve the Dhamma practice. Okay. Whatever
Nếu
you have to just follow that, okay? Without any questions, you have to follow that.
thầy nói rằng chỉ có thể đạt được tiến bộ trong thực hành Phật pháp thông qua việc nghiêm trì giới luật. Nếu chúng ta hứa giữ giới không uống rượu mà có lúc thì chúng ta giữ giới không uống rượu, có lúc thì chúng ta buông lung chúng ta uống rượu, thì làm như thế thì chúng ta sẽ không bao giờ có được thành quả trong quá trình hành trì giáo pháp.
Am I clear?
Là mình rõ ý thầy ở đây không ạ?
I clear, no? Okay, that's how you have to do. Because the human's mind is a very changeable. Soon it will change so fast.
Bởi vì tâm con người rất là bất bất ổn và thay đổi rất là chóng vánh.
So that's why the when you in the life, whatever the in the life, once you have need a success, what is the most important? Hard work is not the most important. Hard work, discipline is the most important. Discipline means of what you do today, you will do it tomorrow. What you will do tomorrow, you will keep on the doing that. That's called the discipline. That the most important in the life when you have to achieve the success.
Cho nên trong cuộc sống nếu mình muốn đạt đến một cái thành tựu nào đó thì làm việc chăm chỉ chưa hẳn là yếu tố quan trọng nhất. Yếu tố quan trọng nhất đối với mọi thành công ở đây chính là kỷ luật. Kỷ luật ở đây là mình đã xác định làm việc này hôm nay rồi thì ngày mai chúng ta phải tiếp tục làm công việc đó và duy trì tính liên tục từ ngày này qua ngày khác. Có được kỷ luật chúng ta mới có thành công.
Okay, you got it, no? My point.
Mình hiểu ý thầy không ạ?
Yeah, okay. So that's what you have to do. Okay, now you got it, no? So now once you come to the my class, now that this is the you're going the second year, isn't it?
Mình đã bước sang năm thứ hai học với thầy rồi, phải không ạ?
Now the second year, slowly you need some changes. Okay, I really want to see the some of the changes. Okay, whether you change or do not change, not me who will tell you. Okay, that's your family member will tell you. Okay, people who live nearby you will tell you whether you change better way or not. Okay.
Mình đã tu học và hành trì giáo pháp hơn 1 năm rồi, đã bước sang năm học thứ hai và mình nên bắt đầu thấy được sự tiến bộ trong tâm tính của mình. Và mình có tiến bộ hay không thì đừng hỏi thầy, thầy sẽ không thể nào nói ra được là mình có tiến bộ hay không. Mà những người sống thân cận với mình, người thân trong nhà mình mới là những người chứng kiến những thay đổi ở trong tâm tính của chúng ta.
Okay, so once your family member nearby, you can be see the changes or things like that. No, so then only the it is possible. Once you are nearby, don't see you the any changes. That means that you have not changed. Even you feel that you have changed. Okay, you are not changed.
Nếu như bản thân mình thấy là mình có tiến bộ nhưng mà những người sống thân cận với mình mỗi ngày, người người nhà mình cảm thấy mình cũng y hệt vậy thôi, không có thay đổi gì cả, thì thực sự mà nói mình chưa có thay đổi gì. Mình phải có một cái chứng nhân bên ngoài, những người sống thân cận với mình xác nhận là mình có sự thay đổi trong tâm tính.
Okay, am I clear?
Mình rõ chỗ này không ạ?
Clear, no? Okay, so this is the four things. Okay, this week you have to practice, okay?
Tuần này mình cần phải thực hành nương tựa vào 4 năng lực để tịnh hóa ác nghiệp.
Okay, do you think that you do the some of the mistake that again and again, any of the negative karma you commit that again and again? Do you think that or not? Can you find some about you?
Mình có tìm ra được một cái lỗi lầm nào đó mà mình tái phạm hết lần này tới lần khác từ trước đến nay không ạ? À? Mình có tìm ra được một cái lỗi nào như vậy không?
Okay. If you can find, very good. If you cannot find, then I will tell you one thing.
Nếu mình nhìn lại mà thấy mình liên tục tái phạm một cái lỗi lầm nào đó thì rất là tốt. Còn nếu mình không tìm ra được cái lỗi mà mình lặp lại như thế thì thầy sẽ nói với mình một điều thế này.
Ask your wife or ask your husband.
Nếu mình tìm lỗi của mình không ra thì hãy nhờ vợ hoặc chồng mình tìm giùm, chắc chắn sẽ ra.
Then you will get it, okay? A lot of mistakes and the negative thing. What you do wrong thing, you do it again and again.
Nên chỉ cần hỏi vợ hoặc chồng mình thì người người bạn đời của mình sẽ nói cho mình rất là nhiều lỗi lầm mình mắc phải hết ngày này tới ngày khác.
Okay, anyway, okay. Okay. So this is the 4.1. 4.1, know how you are to purify the negative karma. Okay. That is the one thing. Now the second levels of the thinking. Okay. When you're thinking the purifying the negative karma, not only think of the yourself, think the all of the sentient beings negative karma. Okay.
Thì khi mình tiến hành tịnh hóa ác nghiệp thì ở ở ở ở trình ở cái tầng bước thứ nhất là chúng ta nương tựa vào bốn năng lực để tịnh hóa ác nghiệp cho bản thân mình. Và sau đó mình phải suy nghĩ ở bước tiếp theo là mình áp dụng cái tiến trình đó để tịnh hóa ác nghiệp của tất cả chúng sinh.
Okay, think the purifying the negative karma of the all of the sentient beings. Okay.
Cho nên trong thực hành tịnh hóa ác nghiệp của mình, chúng ta cần phải nghĩ đến việc mình đồng thời tịnh hóa ác nghiệp cho tất cả các chúng sinh.
And for the sake of that, then you recite any of the mantra or the recite the Buddha Sutra.
Và mình có một cái động cơ là tâm Bồ đề như vậy, muốn tịnh hóa ác nghiệp cho tất cả chúng sinh thì mình trên dựa vào khi mình phát được cái động cơ đó thì mình bắt đầu trì tụng một bản kinh hoặc là câu thần chú.
Even you recite the Buddha Sutra 1 minute, you have to recite with a full focus. Okay, most important is a full focus. Even you recite the Buddha Sutra 10 minutes, 30 minutes without the focus, useless. Even if you recite the Buddha Sutra for the 1 minute, you have to recite with a full focus. Okay.
Và khi mình tụng kinh hoặc trì chú, cho dù mình tiến hành trong 1 phút thôi, chúng ta cần phải tập trung hoàn toàn vào cái đúng 1 phút và tụng kinh đó. Nếu chúng ta tụng kinh trì chú 10 phút hoặc lâu hơn mà tâm chúng ta bị phân tán, không có tập trung thì cũng không có được gì hết.
With the full focus when you recite, that is the more, the effective. Okay.
Cho nên cái sự tập trung của mình trong lúc hành trì giáo pháp, đặc biệt là lúc tụng kinh trì chú, sẽ giúp cho cái pháp hành của mình hiệu quả rất là nhiều.
Okay, so that's why the recitation with the full focus is the most important. Okay.
Cho nên ở ở bước áp dụng pháp đối trị, mình tụng kinh hoặc là trì chú thì điều quan trọng nhất là phải tập trung.
Okay, am I clear?
Mình hiểu rõ chỗ này không ạ? À?
You got it?
Mình rõ ý thầy rồi phải không ạ?
Yeah, okay, so that's what you have to do. Okay, then you recite in the Buddha Sutra, then also then the, after you recite in the Buddha Sutra, then you what you have to do after the recitation of the Nepali, after your recitation of the Buddha Sutra, then you have to visualize that from the merit field the rays comes, okay, white rays or the yellow rays come that dissolve into the, all of the sentient beings and help to purify their negative karma. Okay.
Và ở ở cái ở bước thứ ba, khi mình nương vào năng lực của pháp đối trị, tức là tụng kinh hoặc là trì chú, khi mình đã tụng xong bản kinh hoặc là trì tụng xong câu thần chú rồi, chúng ta cần quán tưởng rằng có hào quang màu trắng hoặc là màu vàng phóng ra từ rũng phước, tiến đến hòa tan vào cơ thể của mình và tất cả của chúng sinh. Và cái ánh hào quang đó khi hòa tan vào thân của tất cả chúng sinh thì tịnh hóa ác nghiệp của tất cả chúng sinh.
Okay, then you visualize that, and then all the, that help the purify the all the negative karma. Now, especially when you look at the people who really you hate, Okay, visualize the magnetic field and then visualize the lights comes from there and the dissolving into them and it help them to purify that they are negative karma. Okay.
Và ở bước quán tưởng này, chúng ta quán tưởng hào quang màu vàng hoặc màu trắng đến hòa tan vào cơ thể của tất cả chúng sinh, tịnh hóa hết ác nghiệp của họ. Và đặc biệt là chúng ta phải chú tâm đến việc quán tưởng ra những người mà mình thường ngày mình rất là ghét. Mình phải quán tưởng đến họ luôn, những người mình rất ghét, và quán tưởng có hào quang thì tiến đến hòa nhập vào cơ thể của họ, hòa tan vào cơ thể của họ, tịnh hóa ác nghiệp của họ.
And especially the when you pray for the your pets, you know, dogs and cats, visualize that, okay? And the purify their negative karma. Because you look at your dog and the cat, they're born as a dog and cat because of their bad karma. If you really care for them, then you have to not let them born again in the animal realm. That's your responsibility.
Nếu mình có nuôi thú cưng, những con chó hoặc con mèo, thì mình cần hiểu rằng những con thú đó nó phải sinh làm con chó, con mèo bởi vì những cái ác nghiệp trong quá khứ của nó. Nếu chúng ta thật sự thương yêu những con thú đó thì trách nhiệm của mình là giúp cho những cái con thú đó không sinh làm loài thú một lần nữa ở trong tương lai, mà phải được tái sinh vào những cái cõi cao hơn. Và để giúp những con thú đó làm được chuyện đó, chúng ta phải quán tưởng đến chúng và y hệt như trong quá trình vừa rồi, và quán tưởng có hào quang đến phóng đến cơ thể của chúng, hòa nhập vào cơ thể của chúng và tịnh hóa hết ác nghiệp cho những con thú cưng đó.
So that's why visualize the magnetic field Buddha and then the pray for that to purify the your animals the path not their negative karma and the visualize the lights comes and the dissolve into them and it help them purify their negative karma. Practice that, okay, this week.
Cho nên mình có thú cưng thì tuần này hãy thực hành quán tưởng có hào quang màu trắng, màu vàng phóng ra từ ruộng phước và tiến đến hòa nhập vào thân của những con thú cưng trong nhà mình, và cầu nguyện rằng ánh hào quang đó khi hòa nhập vào thân chúng sẽ tịnh hóa hết ác nghiệp trong quá khứ của những con thú đó.
Okay. If you don't have any, if you don't have any pet like a dog and cat, you don't have to practice that, okay? Then you visualize for the, your family members, okay?
Nếu mình không có thú cưng trong nhà thì mình bỏ qua cái phần thực hành đó, mình chỉ cần thực hành quán tưởng hào quang phóng đến bản thân mình, người thân và tất cả chúng sinh.
Okay, so if you have only then you visualize for the family members and visualize that, okay?
Nên tùy vô hoàn cảnh mà mình thực hành ạ.
Okay, am I? You know that what you have to do this week, isn't it?
Mình nắm được bài tập thiền của tuần này rồi phải không ạ?
Okay, now the what will we do is a few minutes we'll meditate. Okay, right now there's a 5 minutes I'll leave for the meditation session. Okay, you just meditate. Okay, only few minutes. Okay, 2 or 3 minutes you meditate. Okay, I will be here.
5 phút cuối của lớp hôm nay thầy sẽ cho lớp mình cùng nhau thiền.
Okay, then thank you. Then today we'll stop here, okay? Okay, Richard.
Jason, bây giờ thầy
Richard.
nói rằng hôm nay thầy sẽ ngừng lớp.
Okay, thank you. Come on, hang up line. Hang up line.
Thank you, Jason.
Thank you.